kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Nhận Định Khôn Ngoan. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tâm Hồn Hiến Dâng.
Hãy subscribe.
Luca ghi lại lời Chúa Giêsu dạy trong Luca chương 7 câu 33 đến câu 35 như sau. Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Con người đến ăn và uống, thì các ngươi nói rằng ấy là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Đó là phúc âm Luca chương 7 câu 33 đến câu 35. Mới nghe qua những lời trên, chúng ta có cảm nhận như có khác biệt đến mức độ tương phản giữa nếp sống và cách hành xử của Giăng Báp-tít và Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nhận định như thế nào? Và điều Chúa nói trong câu 35, song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó, có nghĩa gì? Trước hết, những cái gọi là khác biệt giữa Giăng và Chúa Giêsu là do đám thủ lĩnh Do Thái đương thời thổi phồng và gán ghép do nhiều động cơ khác nhau. Cuộc sống đơn giản của Giăng đã thể hiện qua lời giảng ăn năn và từ bỏ cuộc sống tham dục cũ. Giăng ý thức rất rõ sứ mạng của mình là dọn đường cho Chúa cứu thế, nghĩa là chuẩn bị lòng dân để họ từ bỏ cuộc sống giữ đạo hình thức, từ bỏ đời sống tôn giáo theo truyền thống một cách máy móc. Họ cần thay đổi để trở thành những người có khao khát tâm linh với cuộc sống tôn giáo sinh động trong tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời. Họ cần biết tôn thờ Chúa, sao cho cũng nhận được ơn ban từ Chúa. Vì thế, Giăng đã sống đơn giản đến mức tận cùng, mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng ra ngang hông, ăn châu chấu và mật ong rừng. Cuộc sống đơn giản của Giăng cho thấy tâm trí ông hướng về những mục đích vĩnh hằng cao cả hơn là những cái thấp thỏi tầm thường của đời sống vật chất với cơm ăn áo mặc là những điều tạm bợ. Đây cũng là nguyên tắc chúng ta cần tuân giữ. Chúng ta sẽ không thể chú mục vào những giá trị tâm linh bền vững nếu để cho những nhu cầu vật chất chi phối quá mạnh và quá nhiều. Từ khi sa ngã, ý thức tâm linh của con người, nghĩa là ý thức về Đức Chúa Trời trở nên mờ nhạt, khiến cho nhận thức tâm linh trong con người không còn bén nhạy nữa. Con người khởi sự tuột dốc, bị lôi kéo chi phối chế ngự bởi những nhu cầu thể xác. Con người vốn là một hữu thể thuộc linh, nay bị hạ thấp xuống gần như ngang hàng các loài động vật, khi chỉ biết và chỉ quan tâm đến cái ăn, cái mặc và các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Con người sa ngã mang bản chất của nước, chảy xuống chỗ trũng. Nói cách khác, con người sa đọa một cách tự nhiên không ý thức, âm thầm như nước chảy, càng ngày càng chảy xuống những chỗ thấp hơn. Khi Giăng quyết định sống cuộc sống cực kỳ đơn giản, mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng ra ngang hông, ăn châu chấu và mật ong rừng, ông đã có thể dành hết thì giờ và tâm trí cho các nhu cầu của đời sống tâm linh, kiêng ăn, cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa và tương giao với Đức Chúa Trời. Chính trong những thì giờ lâu dài biệt riêng cho Chúa, ông đã được Đức Chúa Trời mặc khải, khiến ông là người đầu tiên biết người thợ mộc làng Nazareth chính là Chúa cứu thế, là chiên con của Đức Chúa Trời, và ông đã được đặc ân giới thiệu Ngài cho công chúng. Dù vậy, người ta chụp mũ Giăng là bị quỷ ám, trong khi đó Chúa Giêsu xuất hiện không sống khép kín như Giăng, nhưng Ngài sống giữa cộng đồng và sống với cộng đồng, thì con người lại phê phán Ngài là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Mới nhìn chúng ta tưởng chừng như cuộc sống Giăng rất khác Chúa Giêsu, nhưng khi kiểm nghiệm lại mục đích sống, chúng ta sẽ thấy ngay cả hai có chung mục tiêu cao cả cuối cùng là đem con người hư vong quay trở lại với Đức Chúa Trời. Sứ đẹp của Giăng kêu gọi ăn năn, và người ta đã lũ lượt kéo đến sông Giô-đanh bày tỏ lòng ăn năn qua lễ báp-têm. Trong khi đó, lời giảng đầu tiên của Chúa Giêsu cũng kêu gọi ăn năn, nhưng Ngài còn đi xa hơn nữa là qua các việc siêu nhiên, qua các phép lạ phi thường, Chúa đã bày tỏ cho dân chúng biết chính Ngài là Chúa cứu thế. Khi giới lãnh đạo Do Thái phê phán cả Giăng và Chúa Giêsu, họ đã sơn lên nhân cách đối tượng những lời phê phán đó bằng hai màu sơn khác nhau, nhằm làm mất tác dụng sứ mạng của từng người, nhưng cũng đồng thời phá vỡ thế hỗ trợ của sứ mạng Giăng đối với sứ mạng của Chúa Giêsu. Khi bảo Giăng bị quỷ ám và bảo Chúa Giêsu đồng hàng với thành phần thấp nhất trong xã hội, họ muốn loại trừ cả hai để khiến quần chúng không nghe và không theo. Nhưng trong câu 35, Chúa đã đưa ra nhận định cũng là phán quyết cho quan niệm sai lạc của những người phê phán, được hiểu là giới lãnh đạo tôn giáo đương thời. người ta bảo rằng bị quỷ ám, bảo Chúa Giê-xu ham ăn mê uống, kết bạn với thành phần xấu trong xã hội. Chúa bảo, song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Câu này cũng có thể hiểu là sự khôn ngoan được minh chứng là đúng nhờ con cái của nó. Ý nghĩa hiển nhiên của nhận định này đó là một lời phê phán chỉ có thể được kể là đúng với chân lý hay được kể là khôn ngoan khi được minh chứng bằng kết quả tốt cụ thể. Những lời phê phán suông vô căn cứ không thể coi là khôn ngoan. Tất nhiên, những người đưa ra những lời phê phán như thế cũng không phải là người khôn ngoan. Răng thực sự có cuộc sống khác thường, nhưng chức vụ của răng kết quả vì hàng nghìn hàng vạn người từ khắp nơi, kể cả từ thủ đô Jerusalem, kéo đến sông Giô-đanh để nhận lễ báp têm ăn năn của răng. Một cuộc phục hưng tâm linh thực sự đã bùng phát trong cả xứ. Thế mà những người phê phán răng đã bịt tai nhắm mắt với những kết quả hiển nhiên đó mà bảo răng bị quỷ ám, thì họ không thể là những người khôn ngoan sáng suốt được. Mặt khác, răng sống nếp sống kỷ luật nghiêm khắc tự chế vì từ trong lòng mẹ, răng đã được biệt riêng như một người Na-si-rê cho Đức Chúa Trời. Luca ghi lại lời thiên sứ công bố cho thầy tế lễ Sa-cha-ri là cha của răng như sau. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Đó là phúc âm Luca chương 1 câu 15 trở đi. Đối chiếu với phục truyền luật lệ ký chương 29 câu 5. Đối với Chúa Giê-xu, lời phê phán Ngài là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội, cũng là những lời vu cáo hồ đồ thiếu khôn ngoan, xuất phát từ thái độ chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình, theo Luca chương 7 câu 30. Họ phê phán Chúa cho dù Chúa đã làm vô số phép lạ giữa chốn thanh thiên bạch nhật, mà ngay cả một người Pharisee trong vòng họ là Nicodem đã phải công nhận là đến từ quyền phép Đức Chúa Trời. Như vậy, điều Chúa Giê-xu nói, sự khôn ngoan được minh chứng là đúng nhờ con cái của nó, cho thấy nguyên tắc nhận định một lời nói, một việc làm là khôn ngoan khi dựa vào kết quả cụ thể, chứ không chỉ là những lời tuyên bố khoa đại, rỗng tuếch, vô căn cứ.
Từ khi ra đi theo người, lòng tôi càng đi theo bên chân người, tôi thấy muôn vẻ đẹp hào quang trên thiên cũng hơi hương thơm tràn.